Liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân, diệt vô Phật. Đại thiên sa giới hải trung âu, nhất thiết thánh hiền như điện Phật. Mấy cái chỗ này người mới nghe rất là khó hiểu. Rõ ràng thấy không một vật. Ở trên thế gian tràn trề đầy dẫy, nào người nào vật thiên không biết bao nhiêu thiên muôn ngàn ức gì đó. Mà bây giờ với Ngài, Ngài thấy không một vật. Như vậy thì tại sao Ngài thấy không một vật? Chẳng lẽ con mắt Ngài nó đổi khác? Nếu mình thấy có vật mà Ngài thấy không vật thì tức là Ngài mù sao? Phải không? Nhưng mà đây tôi nói cho quý vị thấy cái sâu của cái người thấy đạo, gọi là giác ngộ đó. Cái đồng hồ quý vị thấy phải là một vật không? Bây giờ đặt câu hỏi, trước khi cái ông thợ ông ráp chiếc đồng hồ, thì khi mà ông ráp chiếc đồng hồ đó, trước khi ráp đồng hồ có cái đồng hồ nguyên vậy không? Mà rồi từng bộ phận ông ráp lại rồi thành cái chiếc đồng hồ. Như vậy thì chiếc đồng hồ buổi ban sơ là không, mà nay duyên hợp thành có. Phải không? Đồng hồ trước ban đầu là không, duyên hợp rồi có. Có rồi khi nào đó đồng hồ cũ hư, mở ra từng bộ phận, thì đồng hồ có không? Không. Như vậy thì trước không, sau cũng không. Thì tất cả pháp trước không, sau không thì thiệt không? Như mình trước khi cha mẹ chưa sanh, có mình không? Rồi sau khi tắt thở rồi còn có mình không? Có không? Trước không sau không thì thiệt được không? Ví dụ quý vị nói quý vị thiệt không? Đó. Bây giờ tôi nói cái thí dụ như hai người bạn thân đang ngồi nói chuyện với nhau, rồi bất thành có một người bị áp huyết lên, đứt gần máu, ngã đùng rồi chết. Thì cái người nói chuyện với mình khi nãy là thiệt, nhưng giờ họ tắt thở rồi thì thiệt không? Như vậy là người ngồi nói chuyện khi nãy không thiệt, mình đang nói chuyện đây mình thiệt không? Thì rõ ràng người kia giả thì mình cũng phải giả. Thì như vậy ngồi kiểm lại từ tổ tiên chúng ta, ông bà, rồi tới lành tới cha mẹ, thì ở trên đi từ từ, có mặt rồi mất, có mặt rồi mất, có mặt rồi mất, tới mình có mặt rồi mình sao nữa, mình cũng mất, thì có cái gì thiệt? Thì không có cái gì thiệt hết, mà con mắt phàm tục mình chấm một cái khoảng đó là thiệt, rồi qua khoảng đó thì sao không biết. Như vậy thì ban sơ không thiệt, không có, duyên hợp mới có. Thì duyên hợp có thì tất cả các pháp đều không thiệt hết. Phải không? Trước không, sau không thì khoảng giữa là tạm bỡ, không thiệt. Không thiệt mà ngỡ là thiệt gọi là gì? Vậy thì tất cả chúng ta đều là những người mê muội, phải không? Mà mình mê muội á thì chỉ Phật biết thôi, chứ mình có biết không? Mình không biết mình mê đâu, ai nói mê cái cãi on sòm liền, phải không? Vì thấy mình còn khôn quá, mình biết cái này cái nọ, đâu có ngờ mình mê. Cái lẽ thật mà mình không biết thì tức là mê. Mà lẽ thật đó đó kiểm tra lại thì thấy rõ như ban ngày, mà thấy vật là như cái đồng hồ, con người như chúng ta, ai cũng trước không rồi sau cũng không. Cái vật trước không sau cũng không, thì tất cả thế gian này cái gì có trước mắt đều trước không sau không. Như vậy có một vật nào thiệt đâu. Cho nên Ngài mới nói liễu liễu kiến vô nhất vật, nên rõ ràng thấy không có một vật thiệt. Mà thấy không một vật thiệt đó, thì đây, diệt vô nhân, diệt vô Phật, cũng không người, cũng không Phật luôn nữa. Nghe có buồn không? Người tu Phật mà nói không người, không Phật. Ai ngồi đây mà không người? Ai ngồi trên kia nói không Phật? Phật ngồi trên bàn, mình ngồi dưới này mà nói không người, không Phật. Là như vậy, không nghĩa là trước khi duyên hợp chúng ta là không, rồi duyên hợp tạm có rồi trở về không, thì trước không sao không tức là không. Rồi Phật là một từ đối với chúng sanh, chúng sanh là mê, Phật là giác, thì chúng ta mê cho nên mới có chúng sanh, Phật là giác nên có giác. Nếu mà chúng ta mê, bây giờ chúng ta giác, Phật mê rồi Phật giác, tất cả giác hết thì có Phật có chúng sanh không? Nếu tất cả giác hết thì anh em hết thì không còn Phật chúng sanh gì nữa, thì cũng không người không Phật, phải không? Nghĩa là tại vì có mê cho nên mới có giác, mới có người có Phật. Còn nếu mà chúng ta đều hết mê thôi, lúc đó hết người hết Phật, bởi vì đâu còn phàm mà có thánh, thì như nhau hết thì thôi bình đẳng. Như vậy cho nên cũng không người cũng không Phật. Đại thiên sa giới hải trung âu, cả cái thế giới đại thiên này cũng như bọt ở trong biển cả vậy, nghĩa là sóng gió thổi nó tụ lại thành bọt, rồi cũng sóng đập cho nó nát bọt ra tan ra, tụ tán không có gì là thiệt hết. Như vậy thì quý vị mới thấy chúng ta hiện tại trên cõi đời này mà gần nhất, còn xa nhất thì chúng ta thấy tổ tiên chúng ta ngỡ rằng cái thế giới mình là có một đấng nào đó, không biết có hình tướng hay không mà tạo nên, phải không? Gọi đó ông tạo hóa, ông tạo ông hóa ra là thế giới là con người lung tung. Nhưng mà khoa học ngày nay thì mới thấy, nó phân tích thì thấy rằng cái thế giới này nó là duyên hợp từ những hạt bụi đùng lại rồi tụ thành một cái nhóm nhỏ rồi thành lớn, lớn rồi cho tới thành thế giới, chứ nó không phải là ai tạo. Rồi con người mình cũng duyên hợp, chứ rồi không có phải là một cái gì hay đấng nào mà nặng ra hết á, thì duyên hợp mà thành, duyên hợp mà có thì nghe mình còn dễ hiểu. Nhưng mà với con mắt người giác ngộ rồi, cả cái đại thiên sa giới này, thấy trong cái cõi đại thiên nhiều như cát bụi mà xem như là hòn bọt nổi vậy. Bây giờ nói cái khác là bao nhiêu hằng cái tinh tú ở trên cõi hư không đó đó, bao nhiêu cái đó như số sông Hằng, số cát sông Hằng, mà đó cũng là như hạt bọt ở trong biển này thôi, không có giá trị gì hết. Nói vậy dễ hiểu không? Thì cái nhìn của người giác ngộ thấy bao xa với cái ngày nay, thì chúng ta thấy mình đã phục các nhà thiên văn, thấy được bao nhiêu cái thế giới hay là bao nhiêu cái hành tinh ở trong hư không, mình thấy mình cũng phục. Mà hồi xưa Phật nói bao nhiêu cái hành tinh đó không nghĩa lý gì hết, nó là vô số, không thể tính kể được. Nên đây nói đại thiên sa giới hải trung âu, tức là cái thế giới nhiều như đại thiên, hay là cái số thế giới đại thiên nó như hằng sa, như cát, như bụi, mà nó vẫn là như hạt bọt ở trong biển. Nhất thiết thánh hiền như điện Phật, tất cả thánh hiền như là điện chớp vậy thôi. Bởi vì chúng ta lâu nay có cái hiểu phàm thì nó bị tiêu diệt, bị mất, còn thánh thì còn hoài, phải không? Thánh thì còn mà phàm thì mất. Nhưng ở trong nhà Phật nói mọi pháp ở thế gian đều đối đãi, bởi có phàm nên có thánh, mê thì phàm, giác thì thánh. Mà mê hết, mê không thiệt thì cái giác nó có thiệt không? Còn gì đối đãi mà thiệt? Cũng như bây giờ chúng ta có đêm thì có ngày, mà ngày thì sáng, đêm thì tối. Như vậy thì có tối thì có sáng. Còn chừng nào mà hết đêm thì có ngày không? Còn ngày không? Thì cứ như nhau hoài, đâu có nói đêm nói ngày. Như vậy khi nói sáng là vì có tối, mà tối không có thì sáng cũng không còn. Cho nên tất cả thánh hiền như điện chớp thì thôi. Nghĩa là những từ ngữ tạm không có thiệt, không phải là chỗ cứu kính, chỗ chân thật, không cùng không tặng.